Trong cái thâm ý của tôi thì là muốn là các vị có thể hỏi, nhưng mà trong cái tốt nhất là trong cái phạm vi mà cái bộ kinh của mình đang nghe, đang học, đang nghiên cứu. Còn những cái tư tưởng cũng như cái nghĩa lý mà của các cái bộ kinh khác là nó nhiều lắm, nó còn nhiều vấn đề lắm. Mà nếu mình đi sâu nhiều mặt quá thì e rằng là mình không có thời giờ để mình làm mỗi cái việc đó. Vì vậy mà những cái câu mà ý tứ nó thuộc về ở cái bộ kinh khác đó, thì cũng có thể tôi nhận cái đó. Và cũng như tôi thông báo đại chúng là tôi có thể lấy làm cái tài liệu để rồi sau này nếu mà có cái thời gian mình làm được đó, thì mình coi như là tự coi như mình viết vui lắm sắp và trả lời hết tất cả những câu hỏi đó. Nhưng mà việc đó thì nói là cái ý thì vậy, mà cái sức cảm ứng nó có theo cái ý muốn của mình hay không. Cho nên là bữa hôm nay cũng có một câu hỏi nè. Câu hỏi này là nó cũng ngoài cái mà chúng ta đang nghiên cứu, đang học. Hỏi rằng Bồ Đạt và La Vô Ngã cùng với Pháp Vô Ngã, người yêu cầu á giải hai cái chữ đó. Nhưng mà trong cái câu hỏi này viết có sai rồi nha, của ai viết đây là có sai rồi. Bồ Đạt và La Vô Ngã, đồng áo mặt đơn viết chữ nhân, rồi viết thêm chữ sát thủ thú. Cái đó kể coi như là câu hỏi tạm được đi. Rồi câu thứ hai là Pháp Vô Ngã, đồng áo mặt đơn viết chữ vô tình, vậy ở sao nó viết thành chữ sát thủ thú? Là cái này hỏi không có đúng, cái này là chưa có thông về cái môn như thức học này. Mà nếu là câu hỏi thì nó lại không đúng như những cái, nó không có gần gũi với những cái kinh mà ta đang học ở đây. Nhưng mà cái câu hỏi này tôi có thể nói để đại chúng để ý cái này, để ý về cái lý nghĩa sâu sắc của đạo Phật, để đại chúng để ý, cho nên cũng có thể cắt nghĩa được. Theo giáo lý của đạo Phật, chúng ta mà học dầu là thiên kinh vạn quyển, bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu bộ luận, và sự tu hành của chúng ta bất cứ là hành thân ngoại thể khổ hạnh cực khổ cỡ nào, mà chúng ta không có nắm được cái chân lý là Bồ Đạt và La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã này, là coi như là cái chuyện tu hành của ta nó không có đúng cái đường hướng của Phật, và có thể nói rằng không có thành công nếu mà không hiểu được hai cái vấn đề này và không sống theo cái giáo lý mà vô ngã của hai cái thứ Bồ Đạt và La và Pháp, Bồ Đạt và La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã này, mà nếu không sống được, không thực hành được, thì coi như trên đường tu hành của chúng ta không có mấy kết quả gì đâu. Thì cái từ mà lẽ ra là nói nhân vô ngã và pháp vô ngã là được rồi, thông thường là vậy đó. Bao nhiêu kho tàng giáo lý nhằm cái hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cho con người có một cái trí tuệ nhận thức về cõi đời, mà tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này là gồm có nhân và pháp thôi. Nhân tức là loài người, loài hữu tình mà chủ yếu là loài người. Cái chữ hữu tình đây là chữ hữu tình chúng sanh, đây là chủ yếu là loài người, gọi là nhân. Còn pháp đó là chỉ cho tất cả những cái trước mắt ta, những cái sự vật hiện tượng thấy nghe ngửi nếm xúc biết nó diễn bày ở trước mắt ta. Hay nói cách rõ hơn là núi sông đất liền trời đất mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả những cái đó đều gọi là pháp cả. Lớn như quả địa cầu, cao lồng lộng như mây xanh, như núi cao như biển sâu, như cây cỏ thọ, như một mảy lông hột bụi, tất cả những cái sự vật đó đều gọi là pháp. Chữ pháp là chỉ chung cho mọi sự vật dạng pháp vô tình, tức là những cái loài không có tri thức. Còn chữ nhân là chỉ cho tất cả những cái loài có cái tri giác, trong đó là người là chủ yếu, ngoài ra còn thượng cầm hạ thú, các cái thứ chuyên môn, các cái thứ thủy tộc, cá tôm rùa trận ở dưới biển vân vân đều gọi là hữu tình. Nhưng mà cái chữ hữu tình chúng sanh là chỉ cho con người là chánh. Cái người này giàu học là nhiều kinh nhiều điển như vậy, nhưng mà phải làm thế nào mà bồi dưỡng cái trí tuệ để cho thấy được cái chân lý là nhân vô ngã, nghĩa là con người không có chủ tể, không có thường nhất, không có tự chủ tự tại, không có quyền định đoạt số phận mình. Phải hiểu được cái chân lý đó, chỉ hắn được là cắt đó, nhân vô ngã. Vì là con người á, không có ai là định đoạt số phận mình được hết. Mà ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói là mờ mờ đạt cái quy muốn sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Ý nói rằng là cái sáu cái nẻo luân hồi sinh tử đó tự nó xoay chuyển, rồi cái số phận của con người đó, nghĩa là cái, nó có cái máy quay nó búng ra, nó búng nó văng ra, rồi con người nó quay tùy theo cái sự búng mà nó quay con người văng ra đâu là chịu đó vậy thôi. Thành ra nhà sư Thi Hào Nguyễn Gia Thiều nói là cái quay búng sẵn trên trời mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, mà trong kinh mật là gọi là không có cái quyền cát đó, không có cái quyền định đoạt số phận mình. Và con người không có tự chủ, không có tự tại, con người không có trường tồn vĩnh cửu được, cho nên ta gọi là nhân vô ngã. Nhưng mà cái chữ nhân vô ngã mà nói là chỉ cho người này đó, thì cái người học Phật mà cạn cạn thì hiểu cỡ đó được rồi. Nhưng mà về mà với thức học mà ta còn không dùng chữ nhân, mà người ta dùng cái từ cái bằng bổ đặc già ra, thay vì nói nhân vô ngã, như thức học gọi là bổ đặc già vô ngã. Mà chữ bổ đặc già la đó là dịch âm tiếng Hán, mà dịch ra chữ tàu là sát thủ thú. Sát thủ thú là chỉ cho cái tổng thể mà thường thường nó xoay dần, nó thọ nghiệp theo trong cái lúc đạo luân hồi, xoay dần chịu nghiệp. Khi thì ở cõi trời, khi thì nó quay nó búng sẵn qua cõi người, khi thì nó quay nó búng qua cõi Atula, khi thì nó quay nó búng ra cõi địa ngục, khi nó quay nó búng ra cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Nghe câu thơ mà tôi nói của ông nhờ Nguyễn Gia Thiều là cái quay búng sẵn trên trời, nó làm cho người ta mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Mình không có định đoạt số phận mình, mình không có tự chủ, mình không có tự tại trước sự vật hiện tượng, trước sinh già bệnh chết, trước ưu bi khổ não, mình không có làm chủ được. Vì vậy mà nó gọi là sát thủ thú, gọi là nhân vô ngã mà cũng gọi là sát thủ thú. Mà sát thủ thú là chỉ có cái tổng thể mà nó chịu cái luật xoay dần trong sáu ngã đó, chứ không nói là người. Bởi vì nếu nói là người á, thì là làm cho cái người đệ tử Phật có thể hiểu rằng người này là cái xác, cái thân này. Rồi khi chết rồi nó còn một cái thân y như cái thân như vậy, để rồi nó đi trong lục đạo. Sự thật không phải đâu. Không phải chết rồi nó còn một cái hồn mà cũng đầy đủ đầu, mắt, tai, chân, tứ chi, ngũ quan, ngũ tạng, lục phủ như con người vậy, mà nó thâu lại nhỏ, nó thâu lại bằng cái hình ảnh vô hình. Không phải vậy. Nếu mà hiểu vậy là sai đó. Cho nên là mấy ông thầy mà làm đám đó, thường thường á, hồi xưa ta gọi là cái mũi ni. Sự thật là bên trong mà ta cắt cái hình làm như cái hình nhân vậy đó, làm như cái hình của người vậy đó. Rồi ta mới viết cái gọi là cái bài vị. Ta viết là Phục gì dông chánh độ hiển linh nguyễn văn mỏ, là ngoan thân là ba còn năm gì đó, rồi tử hạng ư, hạng ư tức là chết á, hạng ư năm gì đó, ngày gì đó, tháng gì đó. Thì viết một cái hàng ngay cái giữa, ở bên trong là có cái đầu, nó tiêu biểu cho cái đầu người, rồi mới trùm cái mũ ở trên, cái mão ở trên, người ta cắt bông hoa rồi này kia cho nó đẹp đó. Thì những cái đám làm tuần là một thất hay là mấy thất ra, bắt đầu làm tuần là nó có làm cái mũ ni đó, là để hình dung lại cái đó là con người ở trong đó, rồi cái tên viết ngay trước bụng của con người đó, để làm cái bài vị, gọi là cái mũi ni đó. Cái gì là cái chữ nhân á, mà nếu mà nhân vô ngã nó làm cho người ta hiểu như là còn một con người, chẳng qua là con người đó mình không thấy ha, mà nó nhỏ hoặc là nó như nó không vậy đó, hoặc là nó nhỏ hoặc là nó kiểu nào á. Nếu mà hiểu như vậy là sai. Vì vậy mà trong kinh người ta về gặp tới cái mức mà ta không dùng chữ nhân vô ngã, bởi vì chỉ dùng chữ nhân vô ngã là làm cho con người tưởng tượng cái hình ảnh như vậy. Mà ở đây nó về gặp tới cái mức mà tột cùng của chân lý, ta gọi là sát thủ thú, tức là cái tổng thể mà nó thường thường nó chịu bút, mà cái quay bút thẳng trong luân hồi đó, là nó chịu cái theo cái nghiệp của nó mà nó trôi ra, chứ còn cái đó không còn là một con người nữa đâu. Tôi nói cái này khó nghe lắm, mà các vị không nghe thì thôi, chứ còn tôi không nói khác hơn được. Bởi vì nếu các vị mà tưởng tượng là còn một con người, ý như con người về mà chẳng qua là cái hồn, là các vị chấp thường rồi, đâu có được. Đạo Phật rất kỹ cái chấp thường, rất kỹ cái chấp đoạn. Chấp đoạn mà cho là con người chết rồi là mất hẳn, cái đó là chấp đoạn, cũng là cái tối kỵ của Đạo Phật. Cho rằng con người chết rồi còn một cái hồn, y như con người nhưng mà là cái hồn, để rồi chịu luân hồi, các vị cũng chấp thường đó. Đạo Phật cũng rất cấm kỵ. Cho nên ở đây ta không dùng chữ nhân, vì dùng chữ nhân là sợ rằng mọi người tưởng tượng rằng là còn một cái hồn y như con người, chẳng qua là bằng hồn, không được. Hiểu gì là sai. Cho nên ta dùng chữ sát thủ thú. Sát thủ thú là còn, mà nếu muốn vô nó khác là thể phách mà còn là tinh anh, cái tinh anh vậy thôi, chứ cái tinh anh đó là nó ra làm sao cả, không nhất định nó như hình con người, mà cũng chẳng nói nó là xanh là vàng là đỏ là trắng, nhưng mà nó còn một cái tổng thể để mà nó xoay dần theo con sáu nẻo, tùy theo cái nghiệp lực, cái phước báo mà nó đã chịu ảnh hưởng. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, cái kiểu nó còn là còn như vậy nè, bây giờ là đây cái máy camera ha, ta quay hình ha, quay hình đây hết rồi ha, có hình rồi đó. Nhưng mà bây giờ cái hình mà của các vị đó mà để lại, ta đem vô trong cái máy mà chiếu phát hình ra, người ta chiếu ra đó, mà bảo rằng là đem cái hình của các vị đó bằng cái kiểu nào đó, không có đâu, không có cái hình của các vị. Nó cứng là nó mềm hay là nó còn nguyên bằng kiểu nào nó không có đâu. Mà nó là vô trong một cái chất hóa học ở trong cái cuộn băng nhựa. Rồi trong khi mà cái camera này nè, nó thâu vô rồi nó ghi trong cái cuộn băng nhựa đó. Rồi thì điện nó sinh ra từ trường để nó ghi băng. Rồi từ trường đó mà phát cái làn sóng, cái làn từ trường nó ra đó, thì cái từ trường nó vô trong điện, điện nó biến trở lại hình ảnh của các vị. thì các vị hình ảnh còn nguyên, thấy nói, thấy cười, thấy đi, thấy đứng như vậy. Nhưng mà cái hồi mà từ đây mà đem truyền qua cái máy, cái đài truyền hình, rồi từ cái đài truyền hình mà qua cái máy TV của các vị đó, không có một cái hình ảnh gì cả. Nếu các vị tưởng tượng rằng còn một cái hình ảnh có ngũ quan, có tứ chi, mắt, mũi vậy đó, thì các vị nhìn nó trong cái cùng băng video đó, không có. Càng tìm ở trong hư không này lại càng không có. Thế thì là cái mà nó còn, nó phát là phải phát, còn là tinh anh, nó là còn những cái giống như cái làn sóng từ trường nó vậy. Cho nên là không còn cái con người nguyên vẹn, dầu đó là hình bóng, dầu đó là nhỏ hay to, hình bóng gì cũng còn. Mà nó điện thanh ra từ trường để thâu ảnh, ghi ảnh rồi là từ trường phát ra để thanh ra. Là điện phát ra một đợt sóng nữa đi qua các cái máy, các vị bác đều là duyên thân như quyển. Thế thì là cái việc mà luân hồi sinh tử của con người cũng vậy, nó dùng cái chữ sát thủ thú là nó chỉ còn cái từ trường, chứ nó không còn một cái hình ảnh như là đầy đủ ngũ quan tứ chi, là hai tay hai chân, đầu mắt mặt mũi như bình thường. Hiểu vậy là sai. Cho nên các ông thầy đám mà làm cái mũ ni để tiêu biểu cho con người, để mà tụng kinh rồi viết cái tên con người đó lại là cái chuyện vô lý mà vô ích thôi. Vì vậy mà những người nào mà đệ tử mà học Phật với tôi là không bao giờ tôi chấp nhận làm cái kiểu đó. Dùng cho tống mộc chục ngàn đi nữa tôi cũng không cho làm. Làm uổng phí vô ích, sai chánh pháp, tưởng tượng sai lầm. Còn cái tên hả, cái tên mà các vị nói cái tên của mình nó viết vô trong mà vậy để cầu nguyện hả, quá sai lầm. Các vị không có tên gì hết, đừng có nói tên. Cái tên là người ta muốn đặt tên gì cũng được mà. Cho nên là hồi nãy tôi nằm trên đường đi là tôi ngồi thiền rồi tôi thích cười, tôi nghe người ta hát karaoke đó, đi ngang là bản sáng hát karaoke rồi phối rồi hát chịu không nổi. Tôi mới nghĩ karaoke là cái gì. Tôi nói bây giờ tôi dịch chữ karaoke á là trường cảnh cơ, cũng gọi là lạc dịch gì hai nghĩa, tôi dịch hai nghĩa. Karaoke tôi không cần học tiếng Nhật, mà lấy tư cách của một nhà sư, một pháp sư, tôi dịch nó là trường cảnh cơ, tức là cái máy hát dài cổ, cái máy hát dài cổ. Rồi dịch thêm một cái nghĩa thứ hai nữa là lạc dịch vị, tức là rõ nước giải, cái máy rõ nước giải. Cái tôi nghe karaoke hát rền tai mà không biết cái chữ karaoke là nghĩa gì. Thế thì tôi có quyền dịch mà, tôi dịch trường cảnh cơ, tức là cái máy hát dài cổ. Rồi là lạc dịch vị là cái máy này là cái máy hát rõ giải. Là vì sao? Là vì á, ở trên cái băng đó mà, cái băng hình mà nó truyền ra những cái hình ảnh mà như tôi nói nãy giờ là không hình không ảnh thật sự, không có người thật sự, mà thấy thanh niên nam nữ người ta âu yếm ở trên đó, trăng thanh gió mát cảnh đẹp ở trên đó. Giờ thì mình với này mình hát à, em gái vườn quê cuộc đời sông xanh, mà nóng cỏ dài ra bởi vì nóng như kia, tao yếu như kia ra, dầm sương gái nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày dầm. Trời đất ơi, trắng đẹp ngày dầm nó yêu đi kia rồi, mà mình như này mình nóng cỏ dài ra. Rồi mình thấy mình hy vọng rõ rải hả, hy vọng ở trong mong đức của cái cảnh đó. Dăm miếng trầu cài một buồn cao trắng, một buồn cao trắng mà dương tôi ta nên vợ thành chồng. Mà kỳ thật mình chưa có thành vợ chồng hỉ gì hết trơn á, mà thấy nó đi cọc kè trởn rồi, trăng thanh gió mát rồi. Thế là mình cái này rõ giải, ngóng dài cổ, thành cái karaoke tôi gọi là trường cảnh cơ, lạc dịch vị, đâu có sao. Tôi muốn dịch sao tôi dịch mà. Tất cả đâu có gì tên đâu. Karaoke, Nhật Bổng gọi là karaoke, cô dịch là tường cảnh. Có là tại vì cái máy này hát là luôn luôn phải nóng lên. Bởi vì người ta yêu đương nên nó mùi mặn quá mà mình không có. Không đâu, phải không? Cũng như cái máy mà gọi là video đó mà tôi dịch là giúp lục lục ảnh cơ. Lục ảnh cơ là cái máy nó ghi, nó chép lại, nó ghi lại những cái hình ảnh. Thế thì đâu có gì đâu, là tùy theo cái ý mà đặt thôi. Cho nên cái tên của mọi người trên thế gian này không có thiệt đâu. Đừng có nhét vô cái bài vị đó mà tưởng tượng rằng cái tên đó, mình cầu nguyện cho cái tên đó. Rồi nó có một cái vong hồn nhỏ nhỏ bé kiểu nào đó để mà giảng sanh cõi này cõi nọ, hoặc là đi đầu thai các cõi nào đó phúc lành. Không phải vậy. Xác thủ thú là không còn cái gì hết, mà nó là nó biến ra giống như cái từ trường đó vậy. Cho nên cái chữ đó nó sâu lắm, thành ra tôi phải trả lời cái chữ đó là vậy. Thay vì nó nhân vô ngã, chỉ nhân làm cho người ta tưởng tượng còn có một cái hình ảnh, mà còn có hình ảnh là không đúng. Mặc dù hình ảnh đó có thể này là cái băng video vô đó các vị có thể đem chiếu từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi. Nhưng mà đi khắp nơi như vậy mà cái người mà được đem đi đó không hề có một cái gì ở trong cái đó. Ở trong cái băng đó cũng không có cái gì trong cái máy đó. Cũng không có cái gì mà bay lơ lửng trong hư không cả. Vậy mà hãy nhân duyên hội tụ lại thì nó thành ra ca hát đi đứng nói cười đàng hoàng. Vì vậy cho nên người ta kỹ lưỡng vô cùng trong đạo Phật, gọi là sát thủ thú, tức là cái tinh hoa mà nó còn để nó chịu luân hồi trong lục đạo tùy theo cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình, chứ không phải là người. À, nếu để nhân vô ngã là người ta hiểu là một con người, một con người còn để rồi đi, mà kỳ thật không có con người. Cái chữ này sâu vô cùng vô tận của đạo Phật. Vì vậy cho nên là ta học Phật mà ta còn chấp biết bao nhiêu. Cho nên tại sao mà ta không có niết bàn, không có bồ đề, là tại vì ta còn chấp dữ lắm. Chỉ nhân vô ngã mà Phật còn chưa chịu mà. Giáo lý đạo Phật còn chưa chịu. Cái con người của chúng ta vậy gọi là người đó còn chưa chịu đâu. Không có gì là người cả. Cái chữ người mà của chúng ta gọi là người đây là y như chúng ta gọi chiếc xe vậy thôi. Không có gì là xe cả. Phải cái tay cầm là cái gì? Mình nói là tay cầm. Phải cái gì? Cái phuộc. Hỏi cái gì? Cái đùm. Hỏi cái gì? Cầm. Hỏi cái gì? Dành. Hỏi cái gì? Giỏ. Hỏi cái này là cái gì? Bàn đạp. Hỏi cái này cái gì? Cái dĩa. Hỏi cái gì? Nó là líp. Hỏi cái gì? Nó là yên. Gom lại tất cả những cái đó gọi là xe, chứ kỳ thật không có cái xe, không là cái gì cả. Cho nên cái từ người này nè, nó là người, chứ kỳ thật người không là cái gì cả. Vì vậy cho nên ta không dịch là nhân vô ngã, mà ta dịch là sát thủ. Sát thủ thú nghĩa là cái mà thương thương chịu nghiệp quả luân hồi trong sáu nẻo, mà cái đó không được nói là người. Vì vậy mà ta để chỉ thay vì nhân vô ngã ta để là sát thủ thú vô ngã. Trời, cái chỗ tuyệt vời đó mà dễ gì ai học. Thành ra tôi ráng tôi nói cho các vị để đền cái ơn mà thí chủ đàn na thầy tổ dạy, rồi tôi đem tôi truyền đạt, chứ còn các vị nghe được thành nghe, nghe không được thì thôi, chứ không có sao hết trơn. Thế cái này nó vậy đó, phải nói là nó tinh vi như vậy đó. Tôi nói cái đó có thể là mất lòng người nhiều lắm. Bởi vì tuyệt đại đa số dù là Phật tử học đạo lâu năm nhưng mà rất tin tưởng cái tên của thân nhân mình. Vì vậy mà có thể bỏ ra 1, 2 triệu, 5, 10 triệu để nhờ nhiều người có quy lực để mà nguyện cho cái tên đó được đi con này con nọ. Nhưng mà những cái điều mà như tôi nói vừa rồi đó, nếu mà hiểu như tôi nói vừa rồi đó, thì cái tên nó không ăn thua gì. Nếu mà cái đi con này con nọ đó là cái sát thủ thú, chứ không phải là cái tên, và càng không phải là có một con người, dù là con người nhỏ xíu, dù là con người như hình bóng, không có cái đó. Nhưng mà tôi nói như vậy nghĩa là không phải là đoạn rồi nha. Nếu mà hiểu không còn gì hết là đoạn kiến không được à. À mà nó vẫn còn. Còn là khác là thể phách, mà còn là tinh anh. Cái tinh anh đây là như tôi nói nãy giờ, lý như cái từ trường vậy. Không còn mà còn, còn mà không, không còn. Đó là cái nghĩa khác thủ thú vô ngã. Hay gọi là cái nói theo cái âm tiếng Phạn gọi là bổ đặc và la vô ngã. Chỉ xác có nghĩa là thường thường. Thủ là lấy, là chịu đựng. Chứ thú là lục thú. Ví dụ như là nhân thú là cõi người nè. Thiên thú là cõi trời. Atula thú, địa ngục thú, ngạ quỷ thú, súc sanh thú. Thế thì xác thủ thú là cái mà nó thường thường. Nó theo, nó tùy theo cái nghiệp mà để nó thọ. Nó xoay dần, nó nhận chịu những cái quả báo, nó luân chuyển trong các cái thú đó. Chứ không phải cái thú là con thú như là thượng cầm hạ thú. Còn pháp vô ngã là núi rông đất liền trời trong mấy nước cỏ cây hoa lá, vàng vật trước mắt ta, không có cái nào là có ngã. Vô ngã có nghĩa là không có tự chủ, không có tự tại, không có cát đoán, không có trường cửu, không có duy nhất, không có bất biến. Mà luôn luôn là thay đổi, là vận động theo cái quy luật vô thường. Sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Thành ra hiểu được hai cái nghĩa đó. Mà tôi luyện cho nó ăn sâu vào trong tâm trí mình á, thì người đệ tử Phật có an lạc giải thoát ngay. Chứ không có đợi chừng nào. Mà nếu thật sự nhận thức được nhân vô ngã, pháp vô ngã rồi, là sống bằng cái lý vô ngã của bản thân mình và nhận thức bằng cái lý vô ngã của bản pháp, mà không chạy theo tài, theo sắc, theo danh, theo thực, theo thùy, thì các vị không còn cái nguyên nhân nào để sinh ra phiền não đau khổ đâu. Cái lợi ích là ở chỗ đó. Còn tất cả những cái nguyên nhân mà sinh ra phiền não đau khổ của chúng ta đó là đều là do chấp ngã. Chấp bản thân con người của chúng ta còn có cái tôi, còn có cái ta và cái của ta. Chấp giải pháp bên ngoài còn có thật, cho nên mình mới đam mê, mình mới muốn ái. Rồi nếu mình mất, mình không có nguyện thì mình đau khổ. Do đó mà cái đau khổ sinh ra. Chứ nếu mà sống bằng cái tư tưởng nhân vô ngã, sống bằng cái nhận thức hoàn toàn của tự mình rằng giải pháp vô ngã, thì các vị không còn dính mắc cái gì hết. Thì chừng đó là thành Phật hẳn này. Đức Phật là thành Phật là do Đức Phật sống bằng cái chân lý hoàn toàn. Là sống bằng cái chân lý, là thấy rõ và sống bằng nhân vô ngã và pháp vô ngã, cho nên Đức Phật không có chấp. Vì vậy mà ai nói nặng nề mắng với Đức Phật, Đức Phật cũng không có buồn, không có giận, là tại vì thấy cái chân lý nhân vô ngã. Cái lời nói nặng cũng vậy, lời nói nặng là âm thanh mà âm thanh thì nó cũng là vô ngã thôi. Âm thanh là một pháp, sắc thân nhân vị xuất pháp. Âm thanh cũng là một pháp, vì nó là một pháp, nó đã vô ngã rồi, thì cái lời nói mà nặng nhẹ hay là thương ghét nó cũng vô ngã. Cho nên Đức Phật như bất động trước những cái âm thanh khen hay chê, thương hay ghét. Đó là cái yếu tố mà thành Phật đó. Cái điều kiện thành Phật là phải nhận thức và sống bằng cái chân lý bổ đặc và la vô ngã và pháp vô ngã. Thành ra chúng ta học là cốt là để bồi dưỡng đi tới chỗ đó. Thành tôi cũng thành thật mà nói chuyên đại chúng. Học Phật thì phải để ý về tư duy. Sống theo cái giáo lý của đạo Phật thì nó có cái sự cởi mở, sự an lạc thật sự. Còn mà không ấy thì là chấp mắt, mà chính cái chấp mắt, chấp mắt
bên ngoài thì gọi là chấp pháp, mà chấp mắt về bản thân thì là gọi là chấp ngã. Chúng do hai cái chấp đó mà nó sanh ra đạo khổ. Thành ra chúng ta là cái người mình đang học, đang khắc phục, đang chế ngự và hóa giải những cái đó. Bản thân tôi thì cũng vậy thôi, cũng đang khắc phục, cũng đang hóa giải, cũng đang chế ngự vậy. Chứ nếu mà chúng ta mà thực hành mà đúng thì không còn cái phiền muộn, cái bực bội, càng không có sự khổ đau. Nhưng mà chúng ta còn khổ đau nhiều hay ít, còn bực bội nhiều hay ít là tùy theo cái thấy về nhân với pháp nó có vô ngã được nhiều hay ít. Tôi nói một việc này nữa để đại chúng suy gẫm về cái việc cuộc sống của mình. Chiều hôm qua chúng tôi họp ở cái ban giám hiệu ở đây để mà ấn định cái ngày thi cho 630 tân ni sinh ở cái trường này và 140 tân ni sinh ở cơ sở 2 Thủ Đức ở trên đó năm nay thi tốt nghiệp đấy. Thì học xong về cái việc đó xong rồi thì tới cái chuyện mà Ủy ban nhân dân thành phố có cái quyết định là cho trường cơ bản học một cái chiếc xe ô tô hiệu Bolero cũng còn khá đi được. Nhưng mà cỡ mà nghèo như tôi vậy nè, từ nhỏ tới lớn chưa hề có được cái ý niệm mua xe hơi. Nhưng bây giờ về mặt nhà nước, về mặt xã hội mà tôi quan tâm, tôi cho cái xe thì lẽ ra tôi mừng chứ. Tôi mừng lắm, là mừng khóc rồi lắm. Nhưng mà tại vì là tôi học cái bổ đặc và la vô ngã, là cái pháp vô ngã này, chẳng thà là tôi dùng những phương tiện đơn sơ làm thế nào nếu mà tới nơi tới chốn mà để mà giảng dạy cho tăng ni học được thì thôi. Chứ còn giờ thay mặt cho ban giám hiệu, nhân giám hiệu trưởng nhận chiếc xe trên về là cái bản ngã của mình nổi lên được lắm đó. À, đi đâu cái lời gọi tài xế lên xe lại rước mình đi, ngồi trên xe cái chạy mặt mày mình cũng vinh báo, cũng không ai rầy nha. À, có chừng nghe xuống cửa xe rồi cái đóng cửa cái phòng cái đi coi nghiêng qua nghiêng lại coi ngon lắm đó. À, đi coi đúng đỉnh nghe ngon lắm đó. Nhưng mà nếu mà mình chịu cái đó thì mình chỉ vì cái bản ngã bên ngoài mà mình đã lỗ lã cái thiệt thòi về phương diện giải thoát an lạc ở nội tâm, ở bản thân mình nhiều lắm. Vì cái lẽ đó mà bữa hôm qua quyết định, tôi quyết định rồi thì cuối cùng rồi là nhất trí với nhau là không nhận, nhất quyết là không nhận. Bởi vì phải hạn chế, đừng để cho cái ngã nó bộc lộ cao, không tốt đâu. Vì vậy mà cái người tu mà làm tự thấp mình nhiều chừng nào tốt chừng nào. Cả cái cuộc sống của tôi rất tầm thường, nhưng mà người ta nói tầm thường là tôi dày liền. Chỗ ăn chỗ ở tôi rất tầm thường, mà người ta nếu mà ai mà thương xót tôi là tại sao tôi ăn ở tầm thường như vậy là tôi dày. Là vì tôi còn hơn Đức Phật nhiều lắm đó. Tầm thường với người thế gian nhưng mà còn hơn Đức Phật đó. Mà hơn Đức Phật đó thì lại là đau khổ cũng nhiều gấp vạn lần Đức Phật. Đức Phật sở dĩ thua chúng ta tất cả về mặt vật chất, về mặt danh vọng địa vị ngài bỏ hết mà. Nhờ vậy mà có được Đại Bồ Đề Đại Niết Bàn. Cho nên cái điều mà tôi nói với đại chúng đó là cái điều thật sự từ thâm tâm. Phải hiểu được
pháp vô ngã, mà ta sống bằng cái pháp vô ngã. Cái xe không là gì cả, như tôi nói nãy các vị đó, từng món một mà gấp lại gọi nó là xe. Cái kỳ thật đó là vô ngã mà. Vì vô ngã cho nó tan hoại dần dần, nó hoai mòn dần dần, rồi nó hoại dần dần, nó tiêu tan thôi. Vì nó là vô ngã, mà nó là một đồ vật, cho nên nó là pháp vô ngã. Còn với bản thân mình đây cũng vậy. Bản thân tôi mà mấy mươi năm tôi còn chịu được những cái cảnh an bằng lạc đạo, thì bây giờ từ đây mà tới 70 hay là 75 ví dụ vậy, còn được bao nhiêu năm mà đem đi đổi một cái sự lo lắng về mặt tinh thần để mà khoe khoang một cái chút hình thức vật chất, thế thì là phí đi cả cái cuộc đời. Vì cái lẽ nhận thức được cái lý nhân vô ngã, cuộc đời mình còn không bao giờ hay, cho nên không còn ham gì nữa. Pháp vô ngã là cái đồ vật chất, là cũng là cái đồ tai họa thôi, nó cũng đi theo cái quy luật thành sinh tụ dị diệt, gánh nó là một cái nặng. Nên tôi nói như vậy để mà tôi nhắc nhở các đại chúng, như là cùng chúng ta cùng có một cái nhận thức mà tập thôi, chứ không phải là giỏi gì. Tập lần lần mà tập được, mà có mở được thì nó đỡ. Thành ra là chiếc xe là hứa, nhà nước hứa cho cả tháng rồi, mà tôi nghe tôi bụng tôi buồn thao thức quà. Sẽ nói sao đây, nói kiểu nào đây, giờ lấy thì lấy kiểu sao đây, ai dám lấy đây. Thế thì là bây giờ tôi chuyển cho tất cả cái quyền mà trong ban giám hiệu, vị nào có khả năng bảo trì giữ gìn chiếc xe đó, tôi sẵn sàng chấp nhận, mà tôi thì không lấy. Vị nào giữ cũng được, nếu các vị muốn. Đấy là cái cách mà tôi học đạo lý, mà tôi sống bằng cái đạo lý đó. Không phải là tôi không nhận, mà tôi phủ biết tất cả các ý kiến khác. Vị nào cũng được, nhận thì tôi chấp nhận cho các vị nhận, để bảo quản chiếc xe rồi tự đi. Bởi vì khi nào nhà trường, ví dụ như tôi nhân dân nhà trường, nếu mà có rảnh để cho tôi bố thí cho tôi một lần hai lần cũng được, mà không bố thí cũng được, mà thành nhà trường để nhận gánh cái đó tôi không nhận. Là vì tôi thấy rằng là nhân vô ngã của tôi là lần cuối đời tan luôn, mình đã biết chứ. Rồi còn nó là cái đồ vật thì nó cũng vô ngã thôi, mà trang trí cho nó để mà mình đem một cái sự hãnh diện nào đó, thật sự là hãnh diện. Tôi có nói cảm ơn về mặt nhà nước, cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính quyền, cảm ơn ủy ban dân, trong đó có ban tôn giáo, ban hội nội, chân thành cảm ơn. Đó là sự quan tâm, sự ưu ái đối với trường cơ bản của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn xong rồi thì cho chúng tôi tự quyền quyết định là bằng cách có nhận hay không. Theo buổi họp hôm qua là chưa ai dám nhận. Tôi thì chủ trương của tôi là nhân dân hiệu trưởng là không dám nhận rồi. Thì đưa ra tất cả các vị cứ suy nghĩ sau này dám nhận vẫn còn chưa muộn. Còn tôi thì dứt khoát. Tôi nói như vậy là để nhắc nhở chúng ta là học đạo là phải tập hành đạo thôi. Mà tập hành đạo như vậy ta có lời chứ không có lỗi. Có lời là lời, cái đầu óc nó thảnh thơi, nó trong sáng, nó an nguyên lắm. Còn bằng mà chạy theo, mình thấy là mình không hiểu được cái lý vô ngã đó nè, nó làm buộc mình dữ lắm. Cho nên học kinh là nhiều, nhưng mà có hai chữ đó: Bổ Đạt và La Vô Ngã và Pháp Vô Ngã. Thực hiện được nhiều thì có an lạc nhiều, khắc phục được ít thì an lạc ít. Còn bằng học mà chỉ nói suông thì coi như không có kết quả gì hết. Giống như nói ăn mà không ăn, nói bánh mà không bây giờ có làm là không có ăn. Nói cơm, nói thuốc bổ mà không hề có uống thì không có kết quả gì. Và chung quanh cái vấn đề vô ngã nó là như vậy. Đi vào kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái chân lý tuyệt vời đây nữa này nha. ngoài tất cả tốt, nhưng không ngoài tất cả pháp. Tôi nhắc lại đại chúng, ở đây mà nói cái tánh thấy là nó đại diện, nó đại biểu cho tâm của chúng ta. Không là bao học đó mà, bàn về tấm thấy đó, cho nên nó là đại biểu cho cái tâm, nó biểu lộ ra tâm của ta, biểu lộ qua tấm thấy đó. Như vậy thì tấm thấy tức là tâm, tâm biểu lộ ra tấm thấy, vậy là tấm thấy tức là tâm. Rồi tấm nghe, tấm ngửi, tấm nếm, tấm biết cũng vậy. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đều là cái sự biểu lộ của tâm. Như vậy thì tấm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là tâm, không có gì khác hết. Cũng như là sóng ngoài bóng bóng bọt là sự biểu lộ của nước trong và thẳng lặng. Vậy thì sóng ngoài bóng bóng bọt, ta có thể nói nó là nước không sao hết, nhưng mà nước trên cái mặt hiện tượng nổi chìm nhiên khởi, thành ra sóng ngoài bong bóng bọt nói là nước thì không hoàn toàn đúng, nhưng mà nó không phải là nước thì lại cũng không đúng. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết sao của pháp căn nó biểu lộ ra đó là sao, cái đó là tâm. Nhưng mà nói cái đó là tâm thì chưa đúng, mà nói sáu cái sự biểu lộ đó không phải là tâm lại cũng không đúng, cái gọi là bất phất mà bất ly. Thấy như là vậy là cái đó còn sâu quá. Cho nên là nó vẫn thấy, là đại chúng nhớ là nó vẫn thấy cái kỳ thật là nghe, ngửi, nếm, xúc, biết cũng một thứ. Tánh thấy là tất cả tốt, nhưng không ngoài tất cả pháp. Rồi tất cả tốt, nhưng mà không ngoài tất cả pháp. Như vậy là cũng là tất tất cả đó, nếu nó kiểu khác. Cũng như là nước, nó rời sống ngoài bong bóng bọt. Bởi vì nước, cái thể nước là phản lạnh, thì sống ngoài bong bóng bọt là nó lôi nhô, đâu có phải là nước đâu. Thế thì nước, nó ngoài tất cả những cái sống bọt, bong bóng nhấp nhô. Nhưng mà nó cũng không rời cái sống ngoài bọt, bong bóng nhấp nhô đó. À, nó vậy đó. Là vì từ nước mà nó biểu hiện ra sống ngoài bong bóng bọt. Nghĩa cũng gọi là liễu nghĩa. Còn cái kinh mà không phải là đệ nhất nghĩa là kinh bất liễu nghĩa. Vì vậy cho nên cái chữ kinh đạo Phật mà không tôi nói rồi đó, đại chúng là bởi vì học thì hiểu đó, nhưng mà các vị tổng hợp không có nổi, là vì không có thời giờ. Cái kinh liễu nghĩa là cái kinh gọi là kinh khế lý, mà dựa vào những cái kinh bất liễu nghĩa được gọi là kinh khế, khế cơ. Kinh khế cơ nghĩa là nói cho cái căn cơ nào đó họ vừa ý, họ nghe, họ phát tâm, họ hướng về cái mục, họ hướng về cái việc lành, họ tránh việc ác thôi, chứ chưa phải là thiệt vậy. Tôi nói ví dụ như là kinh Bá Phụ Bảo Ân Tổng. Bá Phụ Bảo Ân Tổng kinh nó kể lễ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà mẹ thì đối với con là thập mạc hoài thái tam nương nhũ bộ, 10 tháng mang thai 3 năm bú mớm nhường chỗ khô mà nằm chỗ ướt, ăn cay uống đắng để mà nuôi con. Vì vậy cho nên con mà giàu cho có một giai tổng cha, một giai tổng mẹ mà phụng dưỡng suốt cuộc đời cũng chưa đền đáp được công ơn đó, ví dụ như vậy. Vì vậy mà khi Phật cùng các đệ tử đi trên đường đi quá trai đi khất thực thì thấy đống xương khô và Phật ngồi xuống rồi nói chuyện các đệ tử rồi ngài rưng rưng nước mắt. Rưng rưng nước mắt rồi kể lại công ơn Phật mạt hòa hai tâm đi nhũ bộ. Đây, nghe thì phải quá rồi cái gì đó. Rồi thì các thầy giảng sư giảng là dặm muốn thêm mắm vô. Nó công cha như nó thay sơn nghĩa mẹ như nó trong nguồn chảy ra một mình thờ một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chỉ hiểu mới là đạo con à, nói nghe nó nở đùng nó lâm ly nó bi đát thật thì chưa mà còn thương cái đống xương khô rồi còn cắt nghĩa đống xương của cha là xương trắng mà đống xương có màu đen là cha là xương khô của mẹ vì mẹ nó chịu ngậm đắng nuốt cay rồi chịu là sinh sản nhiều lần cho nên cái xương nó mòn mỏi mất đi những cái chất lân tinh phần nào cho nên nó đen vậy rồi Phật khóc khóc nhớ mẹ. Thế là nghe nói tôi mặt cũng là tội nghiệp Phật quá. Nhưng mà các vị đâu có biết kinh đó là kinh khế cơ đó, kinh bất liệu nghĩa đó, để dạy cho mấy cái thằng mà nhậu nhẹt say xưa lá cá rầm như tưởng cha mắng mẹ đầu trộm đuôi cướp đấy. Bây giờ mấy con kịch tử vậy đó. Để cho nó nhớ công ơn cha mẹ. Có một vị Phật tử là mới nói với tôi nè. Con với cháu à, nó đòi bà nội bà ngoại gì đó hết. Xin tiền đi xài chơi vậy thôi. Hỏi chứ con xài cái gì nói với bà nghe. Nó nói tôi muốn xài gì tôi xài bà không có nói được. Cần hỏi chỉ cần cho tiền là được rồi. Bà già nói giờ bà chưa có tiền mà giờ chưa có tiền nữa mà con chơi cái gì cũng nói. Nó giật cái quyển kinh xe nấp. Xe tết quyển kinh luôn là bởi vì bà vì cái bổn kinh này là mà bà không cho tiền tôi là xe tốt. Đấy. Vì mấy cái cậu đó đó mà mới nói cái chuyện mà thật mặt hoài hai thâm niên vũ bộ rồi Phật khóc đó. Khóc là khóc tò mò. Còn mồi để cho mấy cái thằng đó nó thấy vậy rồi nó phát tâm theo à, tức là nó theo kiểu dân chiêu là khóc làm gương, khóc làm gương để là dẫn dắt của nó theo năm nam mà nó theo kiểu mà cái mình thầm thập tục đó là khóc còn mồi. Nhưng mà Như Lai mà có khóc làm gương hay là khóc còn mồi để nữa Như Lai vẫn là vô thượng bồ bồ đề như thường. Bởi vì tao vì cái đối tượng này tao làm sao tao nó trở về con đường lần lẽ phải biết tổng cha kính mẹ nó quý ông bà là được rồi còn Như Lai làm con mồi cũng chẳng sao à. Như Lai là vô số phương tiện mà há lại sợ cái kiểu con mồi hay sao. Người ta làm cầu mồi để người ta đặt cầu tên có tật, người ta để đặt cái bài ba lá để mà ta dụ những người ngay là cầu mồi đó là cầu mồi nghĩa là lừa đảo, là gian tham, là mất luôn, là không tốt. Còn cầu mồi này mà làm cho những cái người mà bất nhân ác đức mà nghịch thiên bỏ địa mà trở về con đường chánh con đường phải biết trọng cha kính mẹ biết sống lẽ phải với nhân quần xã hội thì cái cầu mồi này Như Lai còn kiếm mà làm nữa. Cho nên tôi nói là tôi nói thẳng như vậy đó. Các vị đừng có sợ tôi nói vậy là làm khóc thở Như Lai không phải. Nếu nói một cách trang trọng là Như Lai khóc làm gương để cho nó thấy vậy nó yểm lệ nó khóc theo. Còn nó thẳng thắn theo cái nhân từ giang hồ là nó khóc còn một nó phải khóc thiệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Như Lai dạy nè, thành là một đấng Như Lai là phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Mà Bát Nhã Ba La Mật cái thì là Như Lai dạy nè, người học Bát Nhã Ba La Mật là phải hiểu rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bà ảnh như lộ nhiệt như điện ưng các như thị quán. Người hành thâm Bát Nhã phải quán tất cả các pháp hữu nhi, không thật có, nó có nhưng mà cái có đó như là cái có cái có cái không có còn cái mất của chim bao như mộng như quyển. Cái có của sự là hiện tượng như là cái quần tròn năm màu của cái đèn đó là đôi khi con mắt mình chưa chùi hết gèn hết nhữ à, như quyển như bọt nước trong những cơn mưa nổi lên sụp xuống nổi lên, nó không có thật, không có đứng lâu. Nhưng những cái bóng hình của mình đó nè, trong lúc ban đêm đứng mà mình đi nó có cái bóng đi theo, nó có thiệt. Như là bào, như ánh, như lộ, như xương mà xương muốn bay. Cách đây mấy ngày thì cái chỗ cái tóc tôi nó nhìn ra bản sáng, cái hơi nước của cái sông nó bốc lên xương đó là dài đến cách cỡ năm thước không thấy người. Nhưng mà vừa có ánh nắng lên là tan mất mà không biết nó đang đi đâu, nó ở đâu. Cái gọi là như lộ xương bốc bữa nay. Vậy như điện, điện là mấy cái bữa mà trời chớp nhoáng nó vẽ quanh trên trời. Cái điện đó cái nhà bác học nói là nếu mà tích tụ nó được có một cái quần quần của nó như vậy là nhân loại xài cả nên là 1 tỷ năm. Nhưng mà nó không có hề tồn tại. Đấy, tức là cái người học Bát Nhã đã quán như vậy rồi và hành thâm Bát Nhã rồi thì thấy ngũ uẩn giai không rồi mới đạt tới cái thật tướng Bát Nhã. Mà đạt tới thật tướng Bát Nhã rồi thì mới được thành Phật, thành Như Lai thế. Thế Tôn thì há lại Như Lai không biết rằng là mọi người là sinh lão bệnh tử là quy luật hay sao? Như Lai lại khóc mấy cái chuyện khô chứ. Ấy vậy mà Như Lai có thể khóc. Là khóc là vì độ căn cơ của những đứa con nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch. Thành ra cái kinh đó gọi là kinh bất liễu nghĩa, kinh đó gọi là cái nghĩa khế, khế cơ. Cho nên cái giáo lý nhân duyên này cũng là cái loại kinh khế cơ chứ chưa phải là khế, khế lý. Mà kinh liễu nghĩa đó, đại thừa đó, thì là giáo lý nhân duyên vẫn chưa phải là đệ nhất nghĩa. Chỗ này tuyệt vời lắm. Giáo lý nhân duyên chưa phải là để nó nghĩa. Sự tự nhiên là một nhận thức sai lầm chân lý vũ trụ. Tự nhiên là bà không chịu rồi. Đó là dạng dạng là tự nhiên sinh là bà không chịu rồi. Mà không tự nhiên là nhân duyên. Nhân duyên cũng chưa phải là để nó nghĩa.
Trước mọi sự vật hiện tượng biến chuyển trên cõi đời,
Ngài không hề còn cái tham sân si mạn nghi, không hề còn những cái phẩm hạnh phú lão bạch sanh đau khổ như là những người thường. À, vì vậy mà cái lúc đó gọi Ngài là Pháp Vương. Pháp Vương là để gọi về cái mặt mà phước đức và trí tuệ của Ngài. Ngài làm chủ được vạn pháp, Ngài tự tại, Ngài như bất động trước vạn pháp. Thế thì gọi cái đó là để chỉ cho gọi Ngài về cái mặt, cái thân ta gọi là báo thân. Cái báo là đền trả, không ai nhờ được hết. Báo thân ta cũng còn gọi là tự thọ dụng thân. Phật tu hành tâm ở tâm thì kiếp bây giờ có được Bồ Đề Nhất Bàn là tự Ngài thọ dụng, mà thân chứ người khác thọ dụng không có được. Thế thì là nói về cái thân đó đó, thì suy ra rộng ra là tôi nói cho đại chúng biết, để là mình tìm thầy học đạo là đúng, là tốt. Nhưng mà tìm thầy do ông thầy đó có được Bồ Đề Nhất Bàn đi nữa là do cái sự dạy học, dạy sự trí tuệ của ông bồi dưỡng, ông dạy lại cho mình. Thì cái công ơn đó là mình quý ổng, là mình thương ổng, mình đền ơn trả lễ ổng, là bằng cái chỗ ông dạy mình để mình biết mà mình hành. Mình học đạo với ổng rồi mình hành đạo tự mình. Chứ còn là đừng có lựa với ông thầy mà, hoặc là tương tá mũ Mỹ, hoặc là phương đi chậm rãi, hoặc là anh nói mềm mỏng dễ thương, rồi cúng dường lại lục bằng cái đó. Xin lỗi, tiền mất tật mang, uổng công phí sức vô ích. Ông đó không có cho mình được cái gì hết phải. Vì cái báo thân của ông mũ Mỹ là ông mũ Mỹ. Rồi ông nói nhỏ nhẹ là cái chuyện đó là chuyện của ông mà. Rồi ông đi có vẻ thần tiên phong đạo tốt là chuyện đó chuyện của ông, mà mình lại ông không có ăn thua gì mình hết. Mà cái vấn đề tìm thầy học đạo là ở cái chỗ ông có cái trí tuệ. Ông có sự dạy thôi, ông có nào biết, nhưng mà ông dạy ra mình nghe, mình học được, mình làm được thì có kết quả. Thế thì lại có biết ơn chăng, mà biết ơn bằng cái chỗ đó mà mình thọ nhận cái giáo pháp của ông truyền đạt ra. Rồi tự mình học, rồi tự mình hành, rồi tự mình tư duy, tự mình giải pháp. Chứ không phải ông thầy nữa nha. Cho nên cái chỗ mà Phật tử kính quý chi tăng là quý thầy là tốt, nhưng mà đừng có lầm về cái chỗ đó. Kính quý chi tăng cũng được, nó bảo điều đó không phải là tôi bác bỏ gì cả. Cả tùy theo cái gia cảnh của mình, tiền nhiều tiền ít, của cải có nhiều có ít, chuyện cúng dường cho các vị xuất gia tu hành điều đó không có gì đòi hỏi hết. Nhưng mà bất cứ ông đó mình cũng nhiều quá cỡ nào cũng không yêu cầu ông đó, không tin tưởng là ông đó cho mình cái gì ngoài cái mà ông dạy mình ra. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu gì lắm. Phần nhiều Phật tử cứ lựa ông thầy nào đó mình vừa lòng, mình đẹp ý, rồi cúng bằng cái tình cảm, hoặc là ông đi chậm, hoặc là ông mũ Mỹ, hoặc là ông hiền lành dễ thương. Hỏi liền hiền lành dễ thương là sao? Nó hỏi gì ông cũng không biết hết trơn á. Hiền lắm, hỏi hiền là sao? Nó hỏi gì ông cũng không biết hết á. Đâu có được. Nói vậy có người ông giết ông ghê, vậy bảo ông cũng không nói gì hết. Hỏi tại sao kiện ông hiền lắm. Hiền là sao? Nó bị gì ông đâu có biết gì. Thành ra đây là cái từ Pháp Vương đó nè. Có lúc gọi Như Lai, có lúc gọi Thế Tôn, có lúc gọi là Pháp. Pháp Vương đều là có ý nghĩa hết đó. Đúng như lời Pháp Vương dạy, tâm tánh cùng khắp mười phương thế giới yên lặng thường trú, không có phân biệt. Đây là ông anh em đã tỏ ngộ rồi đó nha. Tâm tánh nó cùng khắp thế giới, nghĩa là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của chúng ta cùng khắp pháp giới. Tới đây là ông anh em đã tỏ ngộ được cái chân lý đó rồi đó. Tâm kiên giác mình, kiên tình mình giác, thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới mà. Cái tánh thấy của nó trùm khắp pháp giới, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết, tự nó có sẵn trùm khắp pháp giới. Cái này tôi nói không rồi đó, mà bây giờ còn nói nữa đó. Bởi vì Phật tử là tại gia là không có thời giờ để mà nghiên cứu, để mà nhớ tiếp tục. anh ngỡ chánh nhóm chúng chúng biết tức là tâm của chúng ta ấy, nó biểu hiện ấy trần khắp pháp giới, nó là cái có. Nhưng mà cái có là cái có là chúng ta không thấy. Còn núi non đất liền dài văn minh nó cũng là cái có, mà cái có là cái có chúng ta thấy được. Cũng như không cũng là cái có, nhưng mà nếu mà nhìn minh mông vô tận vậy là chúng ta thấy giống như không có gì. Nhưng mà chuyện thật cái này, làm ra một cái ly, hãy làm ra một cái ly thì liền lập tức là có được không ở đây. Cái hiện không, không là vẫn là cái có đó chứ. Nhưng mà cái có này là cái có không thấy, không có là bị trở ngại. Cũng như cái chất mà gọi là diệt lục tố này ở trong nó không nè, đầy khắp nè, nó là cái có đó chứ. Nhưng mà nếu không có một cái cây thì cái diệt lục tố nó không có chất động vô trong cái lá cây để mà sinh ra cái xanh. Nhưng mà kỳ thật là cái chất diệt lục ở trong không gian sẵn có, cái này của ông tôi nói rồi. Tới đây thì ông Anan nó ngộ rằng là cái tâm tánh cùng khắp mười phương thế giới yên lặng thường trú không có phân biệt. Xong nó đem lời giải này so sánh với cái thuyết của Phạm Chí Sa Tỳ Ca La về Minh Đế và cái thuyết của bọn ngoại đạo đầu khôi về chân ngã khắp cùng, nó khác nhau ở chỗ nào? Ngoại đạo đầu khôi cho rằng có một cái mà cái đó gọi là Minh Đế, thay vì cũng như có cái thuyết người ta cho rằng là có Thượng Đế vậy đó. Thì thuyết này cho là Minh Đế, rồi có cái thuyết ngoại đạo cho rằng là thần ngã, thần ngã nó tạo ra vạn vật. Còn thuyết ngoại đạo đầu khôi cho là Minh Đế tạo ra vạn vật, rồi có thuyết cho là Thượng Đế tạo ra vạn vật, rồi có thuyết cho rằng Đấng A-la tạo ra vạn vật. Cái đó là tùy theo cái thuyết của người ta. Hồi ở núi Lâm Già, Thế Tôn dạy cho ông Đại Huệ rằng bọn ngoại đạo thường nói tự nhiên, còn Phật thì nói nhân duyên. Đây tôi nay suy nghĩ cái tâm tánh vốn tự nhiên, vì nó không phải sanh cũng không phải diệt, nó xa rời tất cả điên đảo hư vọng. Tôi nghĩ cái tự nhiên này khác với cái thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo. Vậy xin Thế Tôn khai thị cho chúng tôi để được cái tâm vấn sáng suốt khỏi rơi vào tà kiến. Cảm tình của thầy mình là hơn hết. Còn nhớ rằng hồi đó mới làm già Phật bác bỏ cái thuyết tự nhiên của ngoại đạo, mà Phật chủ trương rằng là giảm pháp do duyên sanh. Nhưng mà bây giờ đây thì là con nghe lời Thế Tôn dạy, nói rằng là cái thuyết nhân duyên cũng chưa phải là đệ nhất nghĩa. Vậy thì theo con hiểu là nó là thuộc về tự nhiên rồi. Nhưng mà tự nhiên này là tự nhiên của Thế Tôn là chân lý, còn tự nhiên của bọn ngoại đạo là phi chân lý. Thế thì lời nói đó cũng là lời nói của một người tầm thường, binh thầy. Ngoại đạo nó tự nhiên là cho là không có chân lý, mà bây giờ đây là mình tự cho rằng mình hiểu là cái tự nhiên này á, thì tự nhiên của Phật nói, của thầy mình nói là chân lý. Đó là một tâm trạng á, Ngài A Nan cũng đóng một cái vai trò là một cái vở kịch đó, để mà dạy đời thầy trò, đóng một cái vở kịch để đặt ra cái vấn đề như thế để mà Phật dạy đời, dạy cho chúng sanh đời sau. Chứ cỡ nhà ông Anan mà đâu có đến nỗi như vậy. Cũng đồng thời là chú tự nhiên, mà tự nhiên ngoại đạo là phi chân lý, còn tự nhiên của Thế Tôn nói là chân lý. Phật nó có chuyện vậy. Phật bảo rằng A Nan, Như Lai đã dùng phương tiện chỉ giải như vậy mà ông còn chưa tỏ ngộ, lại lầm là tự nhiên. Thế là Phật trước sau như một không có chấp nhận cái thuyết tự nhiên sanh đâu. Anh em nếu là tự nhiên thì ông
nói rất kỹ, ta vẫn thấy nhiệm màu ấy, cái
lấy cái gì làm tự? Nó phải có tự thể. Đã nói là tự nhưng mà phải có tự thể. Hỏi đi nhất này ai nên cho ông thầy uống đây. Nó cái này không ai cho hết rồi. Tự tôi làm ở nhà, rồi tôi đem ra tôi uống thôi. Thế thì là làm ở nhà là tự tôi là phải có cái con người của tôi, thì tôi mới tự làm ở đây, tôi mới tự đem, tôi mới tự uống. Cho nên là nói là tự nhiên là không có cái tự thể. Vậy thì cái tự thể của tự nhiên là cái gì? Đây lý luận nó gì vậy? Nó lấy cái gì nó làm tự thể của cái tự nhiên? Nó lấy sớm nó làm tự hay là nó lấy cái tối nó làm cái tự? Nó lấy cái giống không nó làm cái tự hay là nó lấy cái nhanh bích để nó làm cái tự? Lý luận gì lắm rồi. Mẹ anh em lớn lên nó lấy cái sớm mà nó làm cái tự thì lẽ ra nó không thấy được tối. À, cái tâm thấy này nếu mà nó tự nhiên á thì là Phật hỏi tự thể nó là gì? Nó tự thể của nó là sáng. Thì lẽ ra nó không thấy được tối. Cũng như tự thể của mặt trời là sáng, là không bao giờ thấy được cái tối. Là vì nó có mặt trời là tự nhiên nó tối nó mất rồi. Mà nếu là tự nó tối, tự nó tối, ví dụ như là tự nó mất mà hoàn toàn hư, tự nó bụng mẹ hư ra, tự nó tối, tự nó tối hồi nó bụng mẹ. Thế vì là không thể thấy được sáng, không thể thấy được sắc mà cảm giận. Đó là tự là vậy đó. Nếu mà tự là phải vậy. Cho nên nếu lấy sớm làm tự thì lẽ ra nó không thấy được tối. Nếu lấy giống không làm tự thì lẽ ra nó không thấy được cái bích. Bởi vì nếu lấy sớm làm tự thì đến khi tối, cái tối ấy đã diệt mất đi rồi, làm sao mà thấy được tối. Nhưng mà thật sự thì cái tâm thấy của ta vừa thấy sáng, trong lúc sáng rồi hết sáng thì đến tối, cái tâm thấy vẫn sáng. Như thế thì là nói rằng là tự thể của nó là cái sáng không đúng. Nó tự thể của nó là cái tối, thì nếu tự thể của nó là tối thì lẽ ra nó không biết sáng là gì, không thấy được sáng. Nhưng mà thật sự thì cái tấm thấy, thấy sáng cũng thấy, thấy tối cũng thấy, thấy xanh cũng thấy, thấy đỏ cũng thấy. Thế thì nói cái tấm thấy của nó, tự thể của nó là đỏ, thì lẽ ra nó không thấy được xanh. Cứ lý luận như thế. Mà thế sao anh em nói rằng tấm thấy nguyện màu này chắc không phải tự nhiên. Nay tôi bắt mình cái tấm thấy là do nhân duyên mà sinh ra, dễ chúng ta giải cho tôi phải hiểu thế nào cho hợp với cái tấm nhân duyên của Phật. Thế là nó tự nhiên là bị Phật quả, bây giờ nó là do nhân duyên. Phật bảo rằng ông nói cái tấm thấy do nhân duyên, vậy tôi hỏi ông tấm thấy đó nhân sớm mà thấy hay nhân nay tối mà thấy, nhân nay tốt không mà thấy hay nhân nay bích mà thấy? Nếu nhân sáng mà thấy thì lẽ ra không thấy được tối, nếu nhân nay tối mà thấy thì cũng như vậy, lẽ ra không thấy được sáng. À, chỉ nhân là vậy đó. Đó là nhân thì nó có cái nguyên nhân của nó. Nhân tối hay là nhân sáng? Ông bảo rằng cái thấy do duyên cũng không đúng. Duyên sáng mà thấy hay duyên tối mà thấy? Duyên rỗng không mà thấy hay duyên nhân bích mà thấy? Nếu như duyên nhân bích mà thấy thì lẽ ra không thấy được rỗng không? Nếu như duyên tối mà thấy thì lẽ ra không thấy được cái chỗ bích? Thế thì là Phật bác cái thuyết nhân duyên như vậy là đây nè, cái căn này thông thường phải, cái căn này là do nó sanh ra đúng quá là cái gì đó. Rồi hỏi vậy chứ cái quyển sách này là do cái gì mà sanh? Thì các vị cũng nói do nhân duyên sanh là đúng quá là cái gì nữa. Nhưng mà đúng đó là đúng cái lý lực tích ngang. À, cái chỗ này là cái chỗ này, cái lý lực tích ngang nữa mà. Bởi vì quyển sách này mà các vị nói đó là bằng bằng gì sao? Làm sao mà nói cho được? Phải không? Nói nhân duyên sanh vậy là mực, giấy, chữ, các vị thấy có ba món à? Đấy, cái này nhân chữ đó mà ra quyển sách ư? Không được rồi. Vậy là nhân giấy mà ra sách ư? Không được rồi. Vậy là nhân năng mực in, chữ in mà ra sách ư? Cũng được mà cũng không được. Bởi vì cái giấy này là biết rồi bao nhiêu công đoạn, mà tự nhiên nó ra là nó trùng trùng vô tận công đoạn mà các vị tự nhiên không bao giờ hết. À, vì vậy mà cái đức nhân duyên không phải để biết nghĩa là vậy đó. Vừa tâm lý được tích ngang thì được. Hỏi khăn này do gì thanh, nó nhân duyên thanh. Hỏi nhân duyên là cái gì? Bông giải, mái dệt giải, công nhân dệt giải và những cái người mà mai những cái biểu biên. Thế là vậy là xong rồi chứ gì? Xong nó xong rồi. Vậy là các vị nói nhân duyên chứ gì? Nhưng mà đâu có phải vậy. Bông là do cái gì thôi? Trồng được cái bông là do cái gì? Do đất ư? Chưa đầu còn thiếu dữ lắm. Trong đất còn không biết bao nhiêu những cái dữ kiện, những cái nguyên tố đó. Do nước ư? Nước cũng vậy. Rồi do không khí ư? Cũng chưa phải. Rồi do cái thuốc từ sâu mà sinh ra cái khăn này, bởi vì không có thuốc từ sâu là sâu ăn bông hết, đâu có cái khăn. Thế là do cái nhân là thuốc từ sâu ấy. Trùng trùng do bạn làm sao nói được. Cho nên cái thuyết tự nhiên là không đúng rồi. Không có cái tự thể nào để sinh ra cái tự nhiên. Nếu như cái tự thể đó là tự, thì tự thể của cái tự thể đó là cái gì? Cũng trùng trùng vô tận, không thể chấp nhận được. Đó là nhân duyên sanh thì chẳng qua là chấp nhận cái lý lịch tích ngang thôi. Giống như các vị hỏi tôi ở đâu? Tôi nói là tôi ở trong bốn khó trên trăm mười năm, phường 2, quận Bình Thạnh. Các vị tưởng đâu lý lịch của tôi vậy là đúng rồi sao? Đâu có phải. Tôi ra còn khác. Khác nhiều lắm. Đó là lý lịch tích ngang. Còn lý lịch vượt là chỗ khác nữa. Và nói hoài, nói mãi. Mà tìm ra tới ông già tôi, là ông nội tôi, là ông có ông sao tôi, là không biết ở đâu nói. Lý lịch thiệt là nó vậy đó. Chứ đâu phải trong 46-15 phường 2 quận Bình Thạnh đâu. Cho nên giảng pháp trên thế gian này mà ta thấy nhân duyên là ta thấy không phải để giấc nghĩa, nghĩa là không phải chân lý tận cùng của chân lý, mà là chân lý tương đối. Chỗ này hết sức là sâu sắc. Tự nhiên đã bị rầy, mà nói nhân duyên là nghe lời Phật dạy từ lâu, mà bây giờ đem ra cũng bị rầy. Vậy thì Phật bảo rằng ông nói cái tánh thấy do nhân duyên vậy. Tôi hỏi ông tánh thấy do nhân pháp mà thấy hay nhân tối mà thấy? Nhân không nhân thấy mà thấy hay nhân bất mà thấy? Vâng vâng. Ông bảo rằng do duyên cũng không bất. Duyên sớm mà thấy hay duyên tối mà thấy? Duyên vẫn không mà thấy hay duyên nhân bất mà thấy? Cái lý luận nó cũng một cách như vậy. Bởi vì chữ nhân và duyên đó, tôi nói lại chúng để ý nha. Nhân và duyên á, muốn nói nhân là nói, mà muốn nói duyên là nói. nhân cũng tức là nhân, mà duyên cũng tức là nhân, mà nhân cũng tức là duyên. Nó kỳ lạ vậy đó. Đây bây giờ tôi nói ví dụ nè, cái học giáo ha, sắp tới đây là cái học giáo á, học giáo mình gọi là nhân, là cái nhân của cái cây dưa và cái trái giáo. Còn đất mình gọi là duyên, bởi vì đem học giáo mình phải đấm đất là duyên. Rồi đấm cái đất mà nó khô, học giáo nó không có nảy mộng, nó không có lên cây, thế bây giờ tưới nước, tưới nước thì cũng là một duyên nữa. Mà tưới nước không cái đất mà nó trong mát lạnh tới ôm nó không lên cây, vậy là ánh sáng mặt trời, thế là ánh sáng mặt trời mình gọi là một duyên nữa chứ gì. Thế thì là cái duyên đó cũng rất là nhân, mà là cái nhân phụ. Thế thì nhân mình gọi là nhân, là nhân chính, mình gọi là duyên là nhân, nhân phụ thôi chứ cũng là nhân. Vì vậy cho nên bác cái nghĩa của chữ nhân thì đồng thời cũng rất là đánh đổ nghĩa của chữ duyên. Mà đánh đổ chữ duyên cũng rất là đánh đổ của chữ nhân. Đây cho nên là lại tôi nhớ là nói cái thứ nhân duyên đó, chẳng qua là nhân tính là nhân, nhân thủ mà thôi. Vì vậy mà ta gọi là nhân duyên. Rồi tôi gọi là tính nhân, rồi duyên nhân, rồi tâm thượng nhân, rồi quán đại nhân. Cái chia nhân nó có nhiều vậy, thậm chí nó quán đãi mà cái thời gian chờ đợi ta cũng gọi là nhân nữa. Thí dụ như học như hấu mà đem mà ngâm đất nè, mà ngâm đất rồi thì đem tưới nước nè, có cái mặt trời mà nó đâu có lên liền được đâu, phải chờ 3 ngày sau nó mới nảy mầm, rồi 5 ngày sau nó mới lên cây. Thế thì cái thời gian 5 ngày nó gọi là quán đãi nhân. Cái nhân là nói học như là nhân là phải biết thời gian 5 ngày cũng là nhân, gọi là nhân quán đại. Còn tưới nước anh nói mặt trời thì là tăng thượng nhân. Vì vậy cho nên nhân cũng tức là duyên, mà duyên với nhân chẳng có gì khác, là chẳng qua là khi nào muốn nói cái nhân là chỉ cho cái đó là thành tính, mà gọi là duyên là những cái đó là thứ yếu hơn. Nhưng mà nói lại lấy cái thứ yếu đem làm tính yếu cũng được thôi. Cái này sâu dữ lắm. Tôi nói chỗ đó là lại trông thấy chỗ thấy sợ chưa. Học giáo là nhân rồi, tính nhân là các vị đọc ấy ai cũng hiểu rồi. Đem cấm đất là gọi là sở nhân nhân. Ánh sáng mặt trời nước là tăng thượng nhân. Thế gì là tăng thượng nhân? Bỏ cái nào cũng không được cả. Hết giờ hơi là mình này. Tôi hy vọng rằng đại chúng để ý mà đọc tài liệu, nghiên cứu để cho nó mở mang cái kiến thức về Phật học. Sung thân bồ đề ma.